Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 25 tháng 4. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn nhà văn Dominique Lapierre về cuộc khủng hoảng tài chính nhìn từ góc cạnh của người dân các khu xóm ổ chuột. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, chứng từ yêu thương triều mến các vị cao niên của hai nữ y tá công giáo. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, những hệ luận thực hành từ đặc tính công giáo của giáo hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, tổ chức ngân quỹ giáo hoàng đã trao cho Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ngân khoản 8 triệu 500 ngàn Mỹ Kim để cấp học bổng và tài trợ 105 dự án công giáo tại gần 50 quốc gia. Hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi ngày 23 tháng 4 vừa qua cho biết, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 80 thành viên Hội đồng Quản trị Ngân quỹ Giáo hoàng từ Mỹ do Đức Hồng Y Donald Wirt hướng dẫn. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các thành viên và ân nhân Ngân quỹ Giáo hoàng hãy cầu nguyện cho quyền tự do của các tín hữu Kitô được rao giảng tin mừng và mang ánh sáng chiếu rọi vào các vấn đề luân lý khẩn cấp của thời đại chúng ta ngày nay. Trong số 105 dự án công giáo được tài trợ, có việc kiến thiết 5 trường công giáo tại Ai Cập, nơi mà các vị lãnh đạo Kitô và những người bênh vực nhân quyền đang quan tâm về vấn đề bảo đảm tự do tôn giáo trong lúc Ai Cập tiến tới một chế độ dân chủ. Đức cha Joseph Pepe, giám mục giáo phận Las Vegas, tổng thư ký Ngân quỹ Giáo hoàng cho biết, quỹ này được thành lập hồi năm 1988, với mục đích giúp đỡ Đức Giáo Hoàng trong công tác nâng đỡ các tín hữu công giáo tại các nước nghèo. Mỗi năm Đức Giáo Hoàng trao một danh sách những dự án mà Ngài quan tâm và Ban Quản trị Ngân quỹ cứu xét để tài trợ.
Roma, Chủ nhật 29 tháng 4 tới đây, lễ phong chân phước cho ông Giuseppe Toniolo, người Italia, sẽ được Đức Hồng Y Salvatore de Giorgi cử hành tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma, với sự tham dự của ít nhất là 5.000 tín hữu. Trước đó, vào chiều tối thứ Bảy 28 tháng 4, sẽ có buổi canh thức cầu nguyện tại quảng trường Thánh Phaero. Ông Giuseppe Toniolo sinh năm 1845 tại Treviso, Bắc Italia, thành hôn với bà Maria Schiratti và có 7 người con. Ông đã sáng lập tuần lễ xã hội công giáo Italia và thuộc vào số các sáng lập viên Liên hiệp Đại học Công giáo Italia. Ông Toniolo đã giảng dạy môn kinh tế chính trị tại Đại học Pisa và đã tổ chức lại các hội đoàn công giáo ở Italia. Ngày 14 tháng Giêng năm ngoái, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa Giuseppe Toniolo. Đức Tổng Giám mục Domenico Sorrentino, Giám mục Giáo phận Assisi, và là thỉnh nguyện viên án phong thánh cho ông Toniolo, nhận định rằng, trong thời đại khủng hoảng sâu đậm hiện nay về các giá trị, cũng như khủng hoảng về kinh tế, những đề nghị của ông Toniolo thật là mới mẻ và mang lại cho chúng ta hướng đi. Ông đã từng sống trong một thời đại phải đương đầu với chủ nghĩa tư bản đang manh nha và chủ nghĩa xã hội, sau đó biến thành chủ nghĩa Marxist. Đức ông Domenico Siganlino, Tổng Tuyên úy Công giáo Tiến hành Italia, nhận xét, ông Toniolo đã quả quyết rằng điều duy nhất mà các xí nghiệp phải làm với tiền bạc còn dư là tái đầu tư các ngân khoản ấy để kiến tạo công ăn việc làm. Tài chánh chỉ là một phương tiện, trong khi ngày nay nó đã trở thành một chủ thể.
Khartoum, một thánh đường Tin Lành trưởng lão tại Khartoum, thủ đô Bắc Sudan, đã bị một nhóm người nội loạn thiêu hủy. Tối thứ Bảy 21 tháng 4, hàng trăm người Hồi giáo đã tràn vào thánh đường, thường được các tín hữu Kitô gốc miền Nam Sudan và Ethiopia lui tới làm việc phụng tự. Đám người đốt phá thánh đường và hô những khẩu hiệu thánh chiến chống lại các Kitô hữu miền Nam Sudan. Vụ này xảy ra trong bối cảnh xung đột giữa miền Bắc và miền Nam Sudan ở vùng Heklik, vốn có nhiều mỏ dầu hỏa ở khu vực biên giới hai nước. Quân miền Nam mới chiếm giữ vùng này trong những tuần lễ vừa qua. Hôm 20 tháng 4, chính phủ Nam Sudan tuyên bố rút quân cho đến thứ Hai 23 tháng 4. Trong khi đó, chính phủ Khartoum tuyên bố miền Heklik đã được giải phóng nhờ quân sự. Mặt khác, ba nhân viên của cơ quan từ thiện Công giáo Sudan, thành viên của Caritas quốc tế, đã bị công an Bắc Sudan bắt giữ trong lúc họ chuẩn bị trở về miền Nam Sudan. Ba nhân viên này tên là Dominic Patrick, James Celestino và William Arochoni, làm việc ở miền Nam Darfur, đã bị lực lượng an ninh bắt giữ tại thị trấn Niyala, và hiện nay Caritas Nam Sudan không biết họ bị giam giữ ở đâu.
Warszawa, thứ Bảy 21 tháng 4 vừa qua, hơn 20.000 người Ba Lan biểu tình tại thủ đô Warszawa để phản đối chính phủ nước này không cấp giấy phép cho đài truyền hình công giáo tên là Trivam được truyền đi theo kỹ thuật số. Hai đảng đối lập thuộc khuynh hướng bảo thủ đã cùng với đài phát thanh công giáo Radio Maria kêu gọi dân chúng tham gia cuộc biểu tình này. Lãnh tụ phe đối lập Jarosław Kaczynski phê bình chính phủ muốn biến các tín hữu công giáo Ba Lan thành những công dân hạng nhì. Tuyên bố trước trụ sở của Thủ tướng Donald Tusk thuộc phe tự do tả phái, ông Kaczynski nói, những người ở trong phủ thủ tướng phải cảm thấy xấu hổ vì đã tiếp tay chống lại giáo hội Ba Lan, nền dân chủ, tự do và chủ quyền. Chính phủ tìm cách bịt miệng những người nói sự thật. Trong thánh lễ tại quảng trường ở nội thành Warszawa, Đức cha Antoni Didik, giám mục giáo phận Krohitzing, nói rằng giấy phép truyền hình kỹ thuật số đối với đài truyền hình Trivam là điều rất quan trọng, và đài này không thể bị kỳ thị. Nhà chức trách về truyền thanh truyền hình Ba Lan không cấp giấy phép cho đài TV Trivam, viện cớ là đài này không được an ninh về tài chánh.
Vatican, Đức Tổng giám mục Petar Radzik, sứ thần tòa thánh tại Tiểu Vương quốc Hồi giáo Bahrain, kêu gọi hòa bình và đối thoại đứng trước tình trạng căng thẳng và xung đột quanh vụ đua xe hơi, công thức số một tại nước này. Tuyên bố trên đài Vatican, Đức Tổng giám mục Radzik nói, không thể để cho bạo lực chiếm ưu thế và phải chấm dứt. Chúng tôi kêu gọi hòa bình và chống lại bạo lực trong mọi trường hợp. Chúng tôi dấn thân cổ võ một cuộc đối thoại giữa các nhóm khác nhau tại Bahrain để đạt tới một nền trật tự, hòa bình và tôn trọng tất cả mọi người. Đức Tổng giám mục Radzik là người gốc Croat, cho biết những căng thẳng xã hội tại Bahrain có từ hồi mùa xuân Ả Rập đầu năm ngoái. Nguyên do là sự đố kỵ giữa những người Hồi giáo Sunnit và Shiite. Hoàng gia và chính phủ Bahrain thuộc số những người Hồi giáo Sunnit, trong khi người Hồi giáo Shiite chiếm đa số dân. Trong số 800.000 dân cư tại nước này, có khoảng 80.000 tín hữu công giáo. Họ không can dự vào cuộc xung đột và được quý trọng trong xã hội. Đức Tổng giám mục Radzik cũng đại diện tòa thánh tại Kuwait, Yemen, Qatar và Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập, đồng thời là khâm sứ tòa thánh tại bán đảo Ả Rập.
Praha, trong những ngày này, Hội đồng Giám mục Tiệp đang vốn khóa họp mùa xuân kể từ 23 tháng 4 vừa qua. Trong khóa họp kéo dài đến hôm nay 25 tháng 4, tại thành phố Spindelrud Meling, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Dominic Duca, các giám mục bàn về tình trạng chuẩn bị cho năm kỷ niệm 1150 năm hai thánh Cyrilo và Methodio, bổn mạng các dân tộc Slave đến miền Moravia, vấn đề hiệp định với nhà nước về việc trả lại cho giáo hội những tài sản đã bị nhà nước cộng sản Tiệp Khắc trước kia tịch thu. Các giám mục cũng đặc biệt chú ý đến hoạt động của tổ chức Caritas tại Cộng hòa Tiệp, hoạt động về kinh thánh công giáo, kỷ niệm 100 năm thành lập các hội giáo hoàng truyền giáo và cuộc thánh du của hài cốt thánh John Bosco, dự kiến vào năm tới tại Cộng hòa Tiệp.
Vatican, Đức Tổng giám mục Peter Sartain, đại biểu của Bộ Giáo lý Đức tin giúp cải tổ Hội đồng lãnh đạo các nữ tu Hoa Kỳ, nhận định rằng việc cải tổ này là cơ hội để các nữ tu và các giám mục đả thông và cộng tác chặt chẽ với nhau hơn. Bộ Giáo lý Đức tin đã mở cuộc điều tra từ năm 2008 tới 2011 về hoạt động của Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ, một tổ chức quy tụ 1.500 bề trên của 80% trên tổng số 57.000 nữ tu tại Mỹ. Vì hội đồng này thường đưa ra những lời tuyên bố không phù hợp với đạo lý công giáo về vấn đề làm cho chết êm dịu, ngừa thai và đồng tính luyến ái. Hôm 18 tháng 4 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức tin đã bổ nhiệm Đức cha Sartain, cũng là Tổng giám mục giáo phận Seattle, làm đại biểu xúc tiến việc cải tổ này, và có hai giám mục Mỹ phụ giúp ngài. Hội đồng lãnh đạo nữ tu tỏ ra ngạc nhiên về quyết định trên đây của Tòa Thánh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, 22 tháng 4, nhân dịp về Roma thăm Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Sartain cho biết, vai trò chính của ngài là tạo điều kiện cho những quan hệ và cảm thông giữa các nữ tu và các giám mục. Đức Tổng giám mục cũng hy vọng có thể giúp các nữ tu và hội đồng lãnh đạo nữ tu nhìn nhận rằng tất cả chúng ta đều liên kết với nhau, và việc cải tổ này sẽ là một cơ hội lớn cho các nữ tu, các giám mục Hoa Kỳ và Tòa Thánh để củng cố và cải tiến quan hệ ở mọi cấp độ. Đức Tổng giám mục Sartain đã có nhiều kinh nghiệm trong việc liên hệ với các cộng đoàn dòng tu tại bốn giáo phận mà ngài đã phục vụ như linh mục rồi giám mục. Ngài đánh giá cao vai trò của các nữ tu tại Hoa Kỳ và những thành tích đặc biệt của các chị. Ngài bác bỏ dư luận báo chí cho rằng biện pháp của Bộ Giáo lý Đức tin là một câu trả lời cho sự ủng hộ rộng rãi của các nữ tu đối với luật cải tổ y tế của Tổng thống Obama, trong đó các giám mục Mỹ nhận định rằng luật này không bảo vệ thích đáng quyền phản kháng lương tâm và không bảo đảm chống lại việc dùng ngân quỹ liên bang để tài trợ phá thai.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn nhà văn Dominique Lapierre về cuộc khủng hoảng tài chính nhìn từ góc cạnh của người dân các khu xóm ổ chuột. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính bùng nổ năm 2008 vẫn tiếp tục gây ra các hậu quả tiêu cực cho nền kinh tế toàn thế giới và khiến cho cuộc sống của dân nghèo vốn đã khốn khổ lại càng khốn khổ hơn. Để cứu vãn tình thế, giới lãnh đạo chính trị tìm mọi cách để tăng thuế trên những gì có thể tăng được, thường là những nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống thường ngày, hay giảm bớt các ngân khoản liên lụy đến các giai tầng thấp kém hơn trong xã hội, mà không muốn hay không dám đụng đến quyền lợi của chính mình. Điển hình như Ủy ban do Quốc hội Italia thành lập để cứu xét việc giảm bớt lương của các dân biểu. Sau mấy tháng họp, ngồi chơi xơi nước, bàn lui bàn tới, cuối cùng bản tường trình đưa ra kết luận là không biết phải cắt giảm làm sao, số lương hàng tháng 16.500 euro của các dân biểu. Và giới lãnh đạo sống trên mồ hôi nước mắt tiền thuế của dân, với mọi đặc quyền đặc lợi, không biết phải cắt giảm thế nào cái hầu bao của họ, để tiết kiệm cho ngân quỹ quốc gia, hầu đương đầu với cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính đang lôi kéo nước nhà đi xuống. Thế mới biết lợi nhuận và quyền hành là trên hết, còn tình yêu đất nước, danh dự và liêm sĩ là những điều không cần thiết. Thế rồi cảnh hàng trăm ngàn gia đình phải khó khăn chật vật với đồng lương ít ỏi và cuộc sống bấp bênh, hay hàng triệu người già lãnh trợ cấp xã hội, hay số tiền hưu dưỡng được vài trăm euro mỗi tháng nhưng cũng bị cắt giảm, không là chuyện khiến cho hàng lãnh đạo chính trị băn khoăn. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của nhà văn Pháp Dominique Lapierre về cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính dưới cái nhìn của người dân sống trong các khu xóm ổ chuột. Dominique Lapierre là một nhà văn nổi tiếng, đã viết nhiều sách bán chạy nhất thế giới. Nhưng ông cũng nổi tiếng vì các hoạt động thăng tiến nhân bản và trợ giúp dân nghèo bên Ấn Độ. Cuốn sách mới nhất ông vừa xuất bản mang tựa đề Những kẻ rút hết sẽ là những người đầu tiên. Thưa ông Lapje, ông nghĩ gì về cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính kéo dài đang gây ra nhiều hậu quả tiêu cực trên thế giới hiện nay, đặc biệt là đối với dân nghèo?
Nói thật ra thì cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính trước hết muốn nói lên sự kiện, nó giảm thiểu mạnh mẽ việc trợ giúp cho 14 trung tâm trợ giúp nhân đạo của tôi. Và tính phần trăm thì chỉ còn 1/10, nghĩa là ai trước kia cho 1.000 euro thì nay chỉ cho 100 euro thôi. Và ngoài số tiền quyền tác giả của tôi, thì tôi cần 1 triệu euro cho ngân sách năm 2012 này để trang trải chi phí cho 4 chiếc thuyền nhà thương lưu động, săn sóc cho 2 triệu người bị bệnh lao phổi, săn sóc 50.000 trẻ em để chúng không mắc bệnh phong cùi, tài trợ cho 150 trường học và đào 650 giếng nước, vân vân. Có ngân khoản cho các hoạt động nhân bản này đối với tôi là một nỗi ám ảnh thường xuyên. Có lẽ cuối cùng thì tôi cũng phải bán nhà chăng, tôi không biết được.
Từ góc cạnh của các người dân nghèo sống trong các khu xóm ổ chuột mà ông đang trợ giúp, ông nhận thấy cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính này như thế nào?
Tôi thấy có hai Ấn Độ của kinh thành niềm vui và giàu có, thế giới của kỹ nghệ vi tính và các triệu phú mới. Tôi xin đơn cử một thí dụ. Tại Pháp, người ta đang đóng cửa các lò luyện thép của trung tâm ArcelorMittal, là xưởng luyện thép quốc tế nổi tiếng, xuất phát từ tên của ông Lakshmi Mittal, một doanh thương Ấn Độ, Calcutta, là người giàu đứng hàng thứ 6 trong số các tỷ phú giàu nhất thế giới. Năm ngoái tôi biết là ông Mittal đã mua một biệt thự giá 70 triệu euro tại Saint-Tropez, cách chỗ tôi ở 5 cây số. Tôi đã viết cho ông ta một lá thư bày tỏ tâm tình tiếp đón ông đến sống tại nơi đẹp nhất thế giới này và chúc ông hạnh phúc. Nhưng tôi xin ông điện thoại cho tôi và cho tôi gặp ông 5 phút thôi để tôi kể cho ông nghe những gì tôi đang làm trên quê hương của ông là nước Ấn Độ. Tôi đã đem bức thư tới tận nhà cho ông, nhưng cho tới nay tôi cũng không nhận được câu trả lời nào cả.
Nhưng mà Ấn giáo dạy lòng thương xót đối với các thụ vật bé bỏng nhất mà, thưa văn sĩ.
Cả người Ấn giáo cũng có các tổ chức bác ái của họ, nhưng tôi nghĩ là họ thực thi sự mù quáng lựa chọn. Một người Ấn Độ giàu không muốn biết rằng mỗi tối có 800 triệu người đồng hương của mình đi ngủ với chiếc dạ dày không no.
Nhưng mà bên Tây Phương cũng lại không như thế hay sao? Thưa ông, giúp một người phong cùi bên Ấn Độ thì có lẽ dễ hơn là giúp một người vô gia cư ở ngoài ô Paris.
Có lẽ đúng vậy, bởi vì cả tình bác ái cũng cần có một chiều kích ngoạn mục. Câu hỏi của quý vị rất là hay. Tôi xin nói rằng mới đây, tôi đã tham dự một chương trình trên đài truyền hình 1 của Pháp trong vòng 19 phút, lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật, có 6 triệu khán thính giả theo dõi. Trong những ngày sau đó, tôi nhận được các lời xin trợ giúp hơn là các trợ giúp. Người ta viết cho tôi hàng chục lá thư. Thưa ông Lapierre, ông là người thật quảng đại. Ông có thể giúp tôi được không? Tôi đã mất việc làm và tôi không có tiền. Đây là một dấu chỉ, người Pháp xin trợ giúp cho họ.
Thế ông có trả lời thư họ không?
Có chứ, tôi trả lời cho hết mọi người, nhưng không thể làm gì hơn là nói lên sự đáng tiếc của tôi. Trong một quốc gia như nước Pháp có một hệ thống an sinh xã hội bảo đảm cho một trẻ em, cả khi là trẻ em di cư lén lút, không bị chết vì không được săn sóc. Trái lại, bên Ấn Độ không hề có chuyện đó. Nếu chúng tôi không làm thì không có ai làm cả.
Vậy văn sĩ có làm một trong các dự án cho Tây Phương không?
Dự án của tôi cho Tây Phương là viết sách để giữ cho nó tỉnh thức và là chứng nhân cho quyền năng của chúng ta có thể thay đổi các sự việc.
Sự thất bại của Hy Lạp trong cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế này đang cho thấy Âu Châu không cho thấy nhiều tình liên đới. Có đúng thế không, thưa ông?
Cứ cho là đúng đi. Nhưng khi tôi biết rằng có 50.000 người Hy Lạp đã chết từ 4-5 năm nay mà vẫn tiếp tục nhận lương hưu trí, hay có 100.000 người tàn tật giả, hoặc có các triệu phú người Hy Lạp sang sống tại những vùng thiên đàng thuế má, hay có các dân biểu tranh đua nhau khoe của, thế thì cái hệ thống này đã cống hiến cho thế giới bài học gì? Chấp nhận nó là điều không thể được. Ngày nay các vụ lạm dụng đều được phanh phui ra hết, và đó là điều đáng buồn cho nhân dân Hy Lạp. và tôi tin rằng phải trợ lực họ, nhưng chính người Hy Lạp cũng phải thay đổi các sự kiện, cần phải tố cáo các điều này trước khi ngồi đó mà khóc.
Xem ra văn sĩ đang nói tới tình hình của Italia.
Tôi sẽ không bao giờ nói đủ rằng tại Italia tôi tìm thấy phẩm chất của tình liên đới và sự quảng đại duy nhất trên thế giới. Tuy nhiên sự vắng bóng ý thức công dân sau cùng dẫn đưa tới thất bại. Chính vì thế trong các sinh hoạt trợ giúp nhân bản của chúng tôi đã thiết định các luật lệ nghiêm ngặt. Không ai có thể lấy cho dù một rupee tiền dành cho người nghèo. Và ngay trong việc trợ giúp người nghèo cũng có các ưu tiên. Tôi luôn luôn kiểm thực các đơn xin trợ giúp và việc sử dụng ngân khoản trợ giúp. Tiền bạc làm cho con người hư hỏng, cần phải thiết định một nền luân lý tuyệt đối, không thể thương lượng.
Nền luân lý ấy dựa trên cái gì, thưa ông?
Dựa trên một tôn giáo hay trên một ý thức luân lý đơn sơ không quan trọng. Trong nghĩa này, không có sự khác biệt giữa nền văn hóa Kitô và nền văn hóa Ấn Độ. Cả bên Ấn Độ nữa, gian tham hối lộ đã trở thành một thói quen trên tất cả mọi bình diện, từ các bộ trưởng cho tới các người đổi tiền. Tôi tìm đi ngang qua đó bằng cách cậy dựa trên sự hiện diện của tôi hay các luật lệ mà chúng tôi đã đưa ra. Mới đây một môn đệ của Gandhi là bà Anna Hassase đã tuyệt thực trước Quốc hội Ấn để xin Quốc hội đưa ra luật chống gian tham hối lộ. Các dân biểu đã làm luật nhưng với điều kiện là không áp dụng cho chính họ.
Đây cũng là điều giống với Italia, nhưng các quốc gia trẻ như Trung Quốc và Ấn Độ đang nhảy vọt về kinh tế. Họ có giúp vượt thắng cuộc khủng hoảng quốc tế hay không, thưa ông?
Năm nay tại Ấn Độ, người ta than phiền về sự thụt lùi, vì người ta đã dự kiến kinh tế chỉ gia tăng 7%, trong khi năm ngoái đã gia tăng 9%. Bên Pháp thì thấp hơn 10 lần. Vâng, các quốc gia trẻ này có thể thay đổi thế quân bình của thế giới, và đó là điều tốt thôi, kể cả trên bình diện thị trường. Chẳng hạn bên Pháp, việc bán các loại rượu có mác đã gia tăng nhờ các giới giàu Trung Quốc. Họ có thể mua 2.000 euro một chai rượu.
Nhưng mà người dân các nước này có được hưởng sự sung túc ấy không, thưa ông?
Hy vọng vậy. Trong 50 năm quen biết Ấn Độ, tôi ghi nhận có nhiều điều đã thay đổi, nhưng hiện vẫn còn có 100 triệu trẻ em sẽ không bao giờ được cắp sách đến trường, và 200 triệu người không có nước trong lành để uống. Đúng thật là có 900 triệu người Ấn có điện thoại là dụng cụ đã thay đổi cuộc sống của cả những người nghèo nhất. Chỉ cần nghĩ tới việc một nông dân có thể gọi điện thoại lên thành phố để hỏi giá gạo, để thoát cảnh đầu tư của các thương gia khai thác gạo. Truyền hình cũng giúp thay đổi như vậy. Cho tới nay, người ta dạy rằng nếu tôn trọng các ma của những người nghèo tốt lành, thì họ có thể trở nên giàu có. Ngày nay thì người ta biết là không đúng như vậy. Và nếu mai này mà có một Gandhi bạo lực, thì tôi không muốn sống tại Ấn Độ nữa đâu.
Thưa văn sĩ, trong các tương quan với thế giới thứ ba, Tây Phương bị điều kiện hóa bởi sự sợ hãi. Thí dụ có người xin trợ giúp nhưng với điều kiện là không có di cư. Văn sĩ nghĩ sao?
Khó mà trả lời câu hỏi này. Điều chúng tôi làm trong khung cảnh hạn hẹp của mình đó là trợ giúp các phương tiện cho người dân để họ sống trong nhà của họ. Ấn Độ, Phi Châu là các vùng đất rất là phong phú. Họ không cần di cư sang Âu Châu. Nếu chúng ta cho người dân khả thể sống một cách xứng đáng, thì hãy tạo dựng phát triển, và điều này cũng có nghĩa là xét lại hệ thống tư bản một cách hoàn toàn.
Vừa rồi là bài phỏng vấn nhà văn Dominic Lapierre về cuộc khủng hoảng tài chính nhìn từ góc cạnh của người dân các khu xóm ổ chuột. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày Chứng từ yêu thương triều mến các vị cao niên của hai nữ y tá công giáo.
Bà Catherine Guarmasirapu là tín hữu công giáo sống tại Pháp. Bà đã lập gia đình và có 4 đứa con. Từ tháng 4 năm 2007 đến nay, bà là y tá phục vụ nơi một nhà dưỡng lão thuộc giáo phận Mons ở miền Bắc nước Pháp. Xin nhường lời cho bà nói về công tác phục vụ hàng ngày. Tôi tự ý chọn việc làm nơi một nhà hưu dưỡng, trong khi phần lớn các y tá thường tránh xa công việc này. Nhiều người trong họ còn nói đến nhà dưỡng lão như là nơi chốn dành cho những người ở vào giai đoạn cuối đời. Riêng tôi không quan niệm như thế. Trái lại, kể từ ngày hành nghề y tá nơi nhà hưu dưỡng, tôi cảm thấy mình được phát triển hơn trong công việc. Tôi cố gắng chăm sóc các vị khách thường trú của nhà hưu dưỡng như chính bậc cha mẹ của tôi hoặc như chính những người thân yêu của gia đình tôi. Tôi luôn nhắc nhở mình rằng, các vị cao niên đã từng phục vụ xứ sở cùng tổ quốc, các vị xứng đáng cho chúng ta là những thế hệ đi sau, phải hết lòng ngưỡng mộ, yêu thương và chu đáo chăm sóc các vị. Thêm vào đó, thế giới của bậc lão thành cũng là thế giới của bệnh hoạn tật nguyền. Điều này cũng lôi cuốn sự chú ý của những người hành nghề trong lĩnh vực y tế. Chúng tôi gồm 3 y tá phục vụ cho 80 vị cao niên nơi nhà dưỡng lão. Các chăm sóc thể xác thường chiếm rất nhiều thời giờ, nhưng tôi cố gắng thu xếp để tìm ra những giây phút rảnh rỗi, hầu có thể trò chuyện với các vị. Đối với tôi, điều chính yếu là lắng nghe các vị, và như thế cũng là dịp giúp tôi biết các vị cách sâu xa hơn. Bởi vì, các chăm sóc thể xác không luôn luôn làm dịu bớt những đau khổ ẩn kín bên trong tâm hồn mỗi vị cao niên. Cần phải biết bắt đúng mạch, biết khám phá ra những âu lo, những sầu khổ, những phiền muộn của các vị lão thành. Hầu hết các vị cao niên thường sống trong niềm thương nỗi nhớ về quá khứ, về gia đình và về con cháu. Chúng tôi gắn bó tình cảm với các vị cao niên nơi nhà dưỡng lão. Vì thế, mỗi khi có một vị ra đi, chúng tôi buồn và khóc thương như một người thân trong gia đình. Nhưng chúng tôi chấp nhận vì đó là lẽ thường tình của cuộc sống. Điều quan trọng là chúng tôi cố gắng phục vụ và làm mọi cách để các vị được sống những ngày cuối đời trong an bình thanh thản và sống xứng với phẩm giá của một con người. Với tư cách là tín hữu công giáo, chính đức tin giúp tôi tận tâm chu toàn công việc phục vụ. Mỗi sáng trước khi bắt đầu một ngày làm việc, tôi cầu xin Đức Chúa Giêsu Kitô soi sáng hướng dẫn tôi trong tất cả những gì tôi phải làm trong ngày. Tôi cũng xin Ngài giúp tôi có những cử chỉ thân thiện đúng thời đúng lúc và nói lời lành yêu thương khích lệ. Tôi cố gắng tối đa để cho những ngày cuối đời của các vị được trôi qua trong êm ả, dịu dàng và thân ái. Cá nhân tôi nhận lãnh không biết bao nhiêu bài học đến từ các vị cao niên. Các vị đặc biệt dạy tôi biết thế nào là sự cô đơn, lòng kiên nhẫn và tâm tình tin yêu phó thác. Chứng từ thứ hai của bà Sabine, một nữ trợ tá làm việc nơi nhà hưu dưỡng từ gần 25 năm qua, bà nói: công việc chính yếu của chúng tôi là chăm sóc vệ sinh cho các vị cao niên. Trung bình mỗi người chúng tôi phải giúp 8 vị cao niên làm vệ sinh vào ban sáng. Với các tiếp xúc đều đặn mỗi ngày, giữa chúng tôi thành hình mối quan hệ thân tình. Chúng tôi tin tưởng lẫn nhau. Đặc biệt, các vị cao niên thường rất cần những cử chỉ nhã nhặn trìu mến, những lời nói âu yếm tràn đầy khích lệ. Tuyệt đối không bao giờ chúng tôi xem các vị cao niên như những đứa con nít, mặc dầu nhiều người trong các vị bị suy yếu về thể xác lẫn tinh thần. Được may mắn phục vụ nơi nhà hưu dưỡng, tôi hấp thụ rất nhiều bài học cho cuộc sống. Cái mỏng giòn của các vị nhắc tôi luôn nhớ đến cái mỏng giòn của chính tôi. Vì thế, tôi đồng hành với các vị cho đến giây phút cuối cùng. Chúng tôi cũng dệt nên những liên hệ thân tình với gia đình và con cháu của các vị cao niên. Sau một thời gian dài phục vụ nơi nhà hưu dưỡng, tôi nghĩ là mình sẽ không bao giờ chọn một nghề nào khác. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc trong việc làm của tôi. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca: đừng làm điều xấu, thì cái xấu sẽ không thắng được con. Điều bất công, con hãy lánh xa, thì nó sẽ lánh xa con. Con ơi, đừng gieo trên những luống bất công, kẻo phải gặp bất công gấp 7 lần. Hãy rộng tay cứu giúp người nghèo khó, để con được hưởng trọn vẹn phúc lành. Hãy làm ơn cho mọi người còn sống, ngay cả những người đã chết, cũng đừng từ chối làm ơn. Đừng ngoảnh mặt không nhìn những ai đang than khóc. Với những người sầu khổ, con hãy biết chia buồn. Đừng ngại thăm nom những người đau ốm, vì nhờ những việc như thế mà con sẽ được mến yêu. Trong mọi lời ăn tiếng nói, hãy nghĩ đến đời con chung cuộc thế nào, thì mãi mãi con sẽ không phạm tội.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Những hệ luận thực hành từ đặc tính công giáo của giáo hội.
Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc tuy ở trong tình trạng khó khăn căng thẳng, nhưng cũng không thiếu những tấm gương sáng. Chẳng hạn, hồi cuối năm 1993, hãng thông tấn UKAN ở Thái Lan đưa tin, trong vòng 4 năm trước đó, số tín hữu Công giáo tại huyện Thanh Thần thuộc giáo phận Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên đã tăng gấp 36 lần, từ 55 người lên 2.000 người, nhờ lòng nhiệt thành truyền giáo của một nữ giáo lý viên là bà Lôi Tố Phương. Bà Lôi Tố Phương, 66 tuổi lúc đó, từ năm 1989, bà cùng với ba người chị viếng thăm các làng lân cận để nói về Chúa với những người mà họ gặp. Bà kể lại với các tín hữu Công giáo Hồng Kông đến thăm huyện Thanh Thần rằng, khi dân làng có vấn đề gì, chúng tôi thường an ủi và bày tỏ tình thương với họ. Chúng tôi cố gắng giúp đỡ họ bao nhiêu có thể và hướng dẫn họ cầu nguyện với Chúa. Ban đầu họ xua đuổi chúng tôi và coi chúng tôi như những người điên. Nhưng rồi với sự kiên trì, dần dần người ta chấp nhận chúng tôi và nghe những gì chúng tôi nói. Sau đó một thời gian, nhiều dân làng xin lãnh nhận bí tích rửa tội. Tiếp đến, những người ấy lại chia sẻ đức tin với họ hàng bạn hữu của họ, vì thế số tín hữu gia tăng thêm. Bà Lôi Tố Phương nói rằng, tôi thiết nghĩ chính Chúa đã mang phúc âm đến cho họ, chúng tôi chỉ là những dụng cụ của Chúa mà thôi. Bà là con út trong một gia đình Công giáo có 4 người con. Bà vẫn quen đi nhà thờ với gia đình khi còn nhỏ, nhưng sau khi lấy chồng thì bà thôi không đi nhà thờ nữa. Bà Phương sinh được 3 người con và khi được 54 tuổi bà về hưu. Năm 1989, nhờ đọc một bài báo, bà Lôi Tú Phương đã quyết định trở về với giáo hội. Bài báo đó nói rằng, Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ cho những ai đã phạm tội, nếu họ đáp lại tiếng gọi của Ngài. Lúc đó bà Phương cảm thấy như có người nào đó đập mạnh vào đầu bà, và bà nghe tiếng nói trong nội tâm thúc đẩy bà hãy trở về với giáo hội. Tại huyện lỵ Thanh Thần, ngôi nhà thờ Công giáo cũ kỹ và ọp ẹp xây cách đây 100 năm, vẫn là nơi mà bà Lôi Tố Phương và các tín hữu Công giáo khác họp nhau để làm việc thờ phụng Chúa mỗi Chúa Nhật. Vì không có linh mục thường trú, nên họ tự tổ chức việc đọc kinh cầu nguyện. Sau buổi cầu nguyện, các bà nấu nướng và ăn uống vui vẻ với nhau, nhờ đó đức tin và tình bạn của họ thêm khăng khít.
Kính thưa quý vị thính giả, bà Lôi Tố Phương trong bản tin trên đây quả là một tín hữu Công giáo đã ý thức về ơn gọi Kitô của mình và bà đã sống trọn đặc tính Công giáo của giáo hội. Thực vậy, như chúng tôi đã nêu bật trong các bài lần trước, giáo hội là Công giáo vì hai danh nghĩa. Một đảng giáo hội hiện diện ở các nơi trên thế giới, và đảng khác giáo hội giảng dạy toàn bộ đức tin chân thật. Giáo hội chân chính là giáo hội Công giáo, trái ngược với các cộng đồng chỉ tiếp nhận một phần chân lý hoặc chỉ muốn là giáo hội của một dân tộc, một nền văn hóa hoặc một giai cấp, hoặc đóng khung trong một lãnh thổ quốc gia. Hiểu như thế, đặc tính Công giáo không phải là một nhãn hiệu để các tín hữu tự đắc, nhưng là một chương trình sống, nghĩa là mỗi tín hữu cố gắng hòa hợp tâm tình của mình theo chương trình cứu độ phổ quát của Thiên Chúa, mở rộng tâm hồn mình đối với mọi người, ngõ hầu trở nên dụng cụ tình thương của Chúa đối với tha nhân. Nói khác đi, một tín hữu Công giáo chân chính khi đọc lên kinh Tin Kính, tôi tin giáo hội duy nhất, thánh thiện, Công giáo và Tông truyền, thì đồng thời họ cũng ý thức mình có nhiệm vụ không những chu toàn ơn gọi nên thánh, sống phù hợp với thánh ý Chúa, nhưng còn cố gắng làm trọn nghĩa vụ tông đồ truyền giáo cho tha nhân nữa. Sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo khi trình bày về đặc tính công giáo của giáo hội đã nhấn mạnh rằng, việc truyền giáo chính là một đòi hỏi phát xuất từ đặc tính công giáo của giáo hội. Công đồng chung Vatican II đã nêu bật giáo huấn này trong hai văn kiện chính là sắc lệnh về tông đồ giáo dân và sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của giáo hội. So với tâm thức nói chung của giáo dân trong thời kỳ trước đó, hai sắc lệnh của công đồng có hai điểm mới nổi bật sau đây. Trước hết, trách vụ mở rộng nước Chúa và thông truyền ơn cứu độ của Chúa Kitô cho mọi người là nhiệm vụ được ủy thác cho toàn thể giáo hội. Do đó, tất cả mọi thành phần của giáo hội không phân biệt là giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ hay giáo dân đều có nhiệm vụ phải cộng tác vào sứ mạng này. Nói khác đi, không phải chỉ những nơi nào thiếu linh mục, tu sĩ thì giáo dân mới phải hoạt động tông đồ và truyền giáo, nhưng ở mọi nơi, giáo dân đều có trách vụ đó vì họ là thành phần của giáo hội.
Thứ hai là việc tông đồ truyền giáo thực sự không phải chỉ là lo lắng săn sóc phần linh hồn của con người mà thôi, nhưng bao trùm toàn diện con người và đời sống của họ nữa. Giáo hội không thể chu toàn công tác tông đồ mục vụ và truyền giáo mà không quan tâm tới những điều kiện sống và nhu cầu vật chất của con người. Giáo hội cần tìm kiếm con người tại nơi họ sống và dẫn đưa họ tới ơn cứu rỗi trong điều kiện sống của họ. Chính vì nguyên tắc này mà giáo hội vẫn lên tiếng đòi hỏi công bằng xã hội, tố giác những bất công, những vụ trà đạp nhân quyền, mặc dù việc làm này của giáo hội nhiều khi bị người ta coi là can thiệp vào chính trị. Nguyên do thúc đẩy giáo hội và các tín hữu phải chu toàn nhiệm vụ tông đồ và truyền giáo, trước hết là vì bản chất của giáo hội là làm tông đồ và truyền giáo. Chủ ý của Chúa Kitô khi thành lập giáo hội là để tiếp tục công trình cứu độ loài người mà Ngài đã khởi sự trong cuộc đời trần thế. Vì vậy, trong số 2 của sắc lệnh về truyền giáo, Công đồng chung Vatican II đã khẳng định rằng bản chất của giáo hội sống trong thời gian là truyền giáo, vì giáo hội phát xuất từ sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Linh theo kế hoạch của Chúa Cha. Vì sứ mạng vừa nói của giáo hội là làm tông đồ và truyền giáo, nên tất cả các phần tử của giáo hội đều phải tham gia vào sứ mạng này, như sắc lệnh truyền giáo đã dạy tiếp ở số 35. Công cuộc truyền giáo là nhiệm vụ căn bản của dân Chúa, và tất cả các tín hữu đều được kêu gọi chu toàn. Sắc lệnh về tông đồ giáo dân trong số 3 cũng nói thêm rằng, tất cả mọi tín hữu Kitô đều có trách nhiệm cao cả là hoạt động làm sao để sứ điệp cứu độ của Chúa được tất cả mọi người biết đến và tin nhận.
Nền tảng thứ hai của nhiệm vụ tông đồ và truyền giáo của tín hữu Kitô là bí tích rửa tội, thêm sức và mình thánh Chúa. Nhờ các bí tích này, chúng ta được tháp nhập vào thân mình giáo hội, được chia sẻ sứ mạng của giáo hội. Vì thế, tất cả những ai đã lãnh nhận các bí tích ấy đều có nhiệm vụ quan tâm thi hành công tác tông đồ truyền giáo. Về điểm này, sắc lệnh tông đồ giáo dân, cũng trong số 3, đã dạy như sau. Giáo dân có bổn phận và quyền làm tông đồ do chính việc kết hợp với Chúa Kitô là đầu. Họ được chính Chúa chỉ định làm việc tông đồ vì phép rửa tội tháp nhập họ vào nhiệm thể Chúa Kitô, phép thêm sức làm cho họ nên mạnh mẽ nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Họ được thánh hiến vào chức vụ tư tế, vương giả và dân tộc thánh thiện, hầu trong mọi việc họ dâng những lễ vật linh thiêng và làm chứng cho Chúa Kitô ở mọi nơi trên hoàn cầu. Đằng khác, đức bác ái là linh hồn của tất cả mọi việc tông đồ, được truyền thông và nuôi dưỡng nhờ các bí tích, nhất là bí tích thánh thể. Những điều trên đây được công đồng nói về giáo dân, nhưng chúng càng được áp dụng hơn nữa cho các linh mục và tu sĩ, vì ngoài ơn thánh hiến của bí tích rửa tội và thêm sức, họ còn được ơn gọi đặc biệt qua việc lãnh nhận chức thánh hoặc qua lời khấn dòng tận hiến cho Chúa. Nguyên do thứ ba thúc đẩy tất cả các tín hữu Kitô phải tích cực tham gia vào sứ mạng làm tông đồ và truyền giáo của giáo hội là vì đức bác ái đòi hỏi. Chúa Kitô dạy các môn đệ của Ngài không những phải yêu thương tha nhân về phần xác, nhưng nhất là về phần thiêng liêng nữa. Về điểm này, sắc lệnh tông đồ giáo dân cũng trong số 3 nói thêm rằng, vì giới răn thương yêu, giới răn cao trọng nhất của Chúa, mọi tín hữu được thúc đẩy tìm vinh danh Chúa bằng cách làm cho nước Ngài được hiển trị và mưu tìm sự sống đời đời cho mọi người, để họ nhận biết một Thiên Chúa chân thật và đấng Ngài sai đến là Chúa Giêsu Kitô.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, tổ chức ngân quỹ giáo hoàng đã trao cho Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đơn khoản 8.500.000 Mỹ Kim để cấp học bổng và tài trợ 105 dự án công giáo tại gần 50 quốc gia. Vatican, Đức Tổng giám mục Petarajic, sứ thần tòa thánh tại Tiểu Vương quốc Hồi giáo Bahrain, kêu gọi hòa bình và đối thoại đứng trước tình trạng căng thẳng và xung đột quanh vụ đua xe hơi công thức số 1 tại nước này. Vatican, Đức Tổng giám mục Peter Sarten, đại biểu của Bộ Giáo lý Đức tin, giúp cải tổ Hội đồng lãnh đạo các nữ tu Hoa Kỳ, nhận định rằng việc cải tổ này là cơ hội để các nữ tu và các giám mục đả thông và cộng tác chặt chẽ với nhau hơn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay, cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.